Chương 375, hồn hơi thở lan, chương 375, hồn hơi thở lan. Thành công chém giết huyết ngọc chi chu vương phía sau, Vương Cảnh Nhất biết vừa vặn cái kia phiên chiến đấu kịch liệt, độc giác hỏa hổ thú vật tiêu hao có chút to lớn. Hắn đưa tay ra hiệu độc giác hỏa hổ thú vật, để trở lại linh trạc không gian nghỉ ngơi thật tốt. Độc giác hỏa hổ thú vật không có dị nghị, bị Vương Cảnh Nhất thu vào linh trạc không gian bên trong. Mà chính hắn, tại hơi chút thở dốc phía sau, từ trong túi trữ vật lấy ra mấy viên hồi xuân đan, không chút do dự nuốt vào. Đan dược vào miệng chính là hóa, một cô ấm áp dược lực cấp tốc tại thể nội tản ra, tư dưỡng hắn thoáng hao tổn linh lực. Uống vào đan dược phía sau, Vương Cảnh Nhất hít sâu một hơi, điều chỉnh tốt trạng thái, tiếp tục dọc theo cái kia bốn lượn quanh co sơn động đường hành lang vững bước tiến lên. Không biết đi được bao lâu, tại cái này yên tĩnh mà u ám trong sơn động, phía trước mơ hồ nổi lên một vệt nhu hòa lam quang. Quang mang kia giống như trong bóng tối hy vọng hải đăng, nháy mắt đập vào Vương Cảnh Nhất tầm mắt. Trong lòng hắn không khỏi vui mừng, bước chân cũng không khỏi tự chủ tăng nhanh mấy phần. Chờ đến gần, quả nhiên thấy được một gốc linh thực. Cái này linh thực cao khoảng một thước, phiến lá thon dài lại mỏng như cánh ve, tại ánh sáng nhạt bên dưới lóe ra như mộng như ảo lam quang. Cái kia cánh hoa có màu tím nhạt, đúng như từ tinh xảo nhất ngọc phiến điêu khắc thành, mỗi một mảnh đều lộ ra một loại tự nhiên mà thành mỹ cảm. Nhụy hoa chỗ đang phát ra từng tia từng sợi kỳ dị mùi thơm này thanh tân đạm nhã, nhưng lại rất có lực xuyên thấu, để người nghe ngóng tinh thần nháy mắt vì đó rung một cái. Không hề nghi ngờ, đây chính là Vương Cảnh Nhất tha thiết ước mơ hồn hơi thở lan. Nhìn trước mắt hồn hơi thở lan, Vương Cảnh Nhất cũng không tùy tiện tiến lên. Căn cứ kinh nghiệm của Di Vãng, tại cái này tràn đầy nguy hiểm trong sân động, càng là chân quý đồ vật, thường thường kèm theo càng lớn nguy hiểm. Vì vậy, hắn ở một bên ngồi xổm người xuống, hết sức chăm chú cẩn thận quan sát một hồi lâu. Hắn đầu tiên là vận chuyển pháp lực tại hai mắt, làm cho hai mắt nổi lên một tầng nhàn nhạt thanh quang. Tính toán xem xét bốn phía có tồn tại hay không ẩn tàng trận pháp hoặc là cơ quan. Tiếp lấy, hắn lại cẩn thận đem thần thức chậm rãi thả ra ngoài, giống như một đôi tay vô hình, nhẹ nhàng đụng vào xung quanh mỗi một tấc không gian, tra xét rõ ràng có hay không có bất kỳ nguy hiểm nào khí tức ba động. Trải qua một phen tỉ mỉ tra xét, xác nhận an toàn không sai phía sau, Vương Cảnh Nhất cái này mới chậm rãi tới gần hồn hơi thở lan. Hắn biết rõ bụi linh thảo này chân quý, mỗi một cái động tác đều lộ ra cực kỳ cẩn thận. Chỉ thấy hắn từ trong túi trữ vật nhẹ nhàng lấy ra một cái đặc chế hộp ngọc này chính là dùng tới tốt linh ngọc tỉ mỉ chế tạo thành, tính chất ôn nhuận, tản ra ánh sáng dịu dịu. Hộp ngọc mặt ngoài điêu khắc tinh xảo phù văn, những phù văn này không những tăng thêm hộp ngọc mỹ quan, càng giao cho nó rất tốt giữ tươi cùng ẩn linh hiệu quả, chuyên môn dùng để cất giữ giống hồn hơi thở lan dạng này chân quý linh thảo. Vương Cảnh Nhất vươn tay, ngừng thở, phảng phất thời gian đều tại cái này một khắc bất động. Hắn động tác nhu hòa mà cẩn thận, giống như là sợ đã quấy rầy bụi linh thảo này. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng nắm chặt hồn hơi thở lan phần gốc, có chút dùng sức, đem nổ tận gốc. Sau đó, hắn cấp tốc đem hồn hơi thở lan bỏ vào hộp ngọc bên trong. Vừa mới bỏ vào, hắn liền lấy tốc độ nhanh nhất khép lại nắp hộp, bảo đảm hồn hơi thở lan linh khí sẽ không tiết lộ mảy may. Cất kỹ hồn hơi thở lan phía sau, Vương Cảnh Nhất trong lòng một trận mừng rỡ. Chuyến này trải qua gian nguy, cuối cùng là có thu hoạch, cho xanh lam 10 khối trung phẩm linh thạch cùng kiện kia trung phẩm pháp khí, giờ phút này xem ra, sắc thực đáng. Nhưng mà, phần này vui sướng cũng không duy trì liên tục quá lâu. Chỉ là qua một lát, Vương Cảnh Nhất liền cấp tốc thu thập tâm tình. Hắn lần này trước đến mục đích chủ yếu là hồn dịch, bây giờ còn chưa tìm được, lúc này còn lâu mới là cao hứng thời điểm. Dừng một chút, Vương Cảnh Nhất lại lần nữa hít sâu một hơi, để chính mình cảm xúc triệt để bình phục lại. Sau đó, hắn tiếp tục hướng về sơn động chỗ càng sâu đi đến. U ám trong sơn động, chỉ để lại hắn trầm ổn mà kiên định tiếng bước chân, tại yên tĩnh không gian bên trong quanh quẩn. Lại là đi một đoạn lớn lộ trình, Vương Cảnh Nhất cuối cùng đi tới động phủ phần cuối. Cảnh tượng trước mắt để Vương Cảnh Nhất con mắt đột nhiên sáng lên. Chỉ thấy tại một cái không hề rộng rãi không gian trung ương, đứng sừng sững lấy một nửa người cao của đá. Cây cột đỉnh có cái máng bằng đá bên trong chứa đựng một tiểu hồng trong suốt long lanh chất lỏng. Cái kia chất lỏng phảng phất là từ thế gian tinh khiết nhất vật chất tập hợp mà thành, tản ra ánh sáng dịu dịu ngất, lưu chuyển tia sáng bên trong tựa hồ có từng tia từng sợi hồn niệm đang du động. Không sai, đây chính là Vương Cảnh Nhất chuyến này mục đích cuối cùng nhất hồn dịch. Hồn dịch lượng cũng không nhiều, khó khăn lắm chỉ có non nửa máng bằng đá. Vương Cảnh Nhất bụng mừng rỡ, trong ánh mắt để lộ ra khó mà ức chế hưng phấn. Hắn không kịp chờ đợi muốn tiến lên lấy cái kia hồn dịch, bước chân mới vừa bước ra một bước, một sự nguy hiểm mãnh liệt dự cảm giống như một cái trọng truy, hung hăng đụng chạm lấy trong lòng của hắn. Hắn nháy mắt dừng bước lại, toàn thân pháp lực cấp tốc vận chuyển, mỗi một tia linh lực đều giống như chờ lệnh binh sĩ, trận địa sẵn sàng. Hắn cảnh giác quét mắt bốn phía, không buông tha bất kỳ một cái nào nhỏ xíu động tĩnh. Đúng lúc này, một đạo hơi mở thân ảnh chậm rãi hiện lên. Thân ảnh kia quanh thân tản ra quỷ dị u quang, thân hình như sương khói mờ mịt không chừng, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán trong không khí. Hai viên u lục đôi mắt bên trong để lộ ra vô tận âm trầm cùng tham lam, chính nhìn chằm chằm Vương Cảnh Nhất, phản phất hắn là dừng lại sắp đến cửa ra vào bữa ăn ngon. Đây là hồn yêu. Vương Cảnh Nhất sắc mặt hơi đổi một chút, trong lòng tiêu khổ. Hồn yêu chính là thiên địa dựng dục mà sinh, nắm giữ trúc cơ trung kỳ thực lực, tuyệt đối không thể có chút chủ quan. Hồn yêu gầm rú một tiếng, âm thanh bén nhọn chói tai, giống như một cái lưỡi dao, thẳng tắp xuyên thấu Vương Cảnh Nhất linh hồn, làm hắn thức hải một trận như kim châm. Ngay sau đó, hồn yêu thân hình như quỷ mị lóe lên, nháy mắt hóa thành một đạo u quang hướng về Vương Cảnh Nhất đánh tới, tốc độ nhanh chóng, cơ hồ khiến người không kịp làm ra phản ứng. Vương Cảnh Nhất vội vàng nghiêng người tránh né, thân hình giống như một đạo màu đen huyễn ảnh, trong sơn động di chuyển nhanh chóng. Đồng thời, hai tay của hắn như ảo ảnh thần tốc kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, từng đạo tối nghĩa khó hiểu chú ngữ từ trong miệng hắn phun ra. Trong chốc lát, từng đạo màu thiên thanh pháp lực tia sáng từ đầu ngón tay hắn bắn ra, giống như từng nhánh vận sức chờ phát động mũi tên, hướng về hồn yêu vọt tới. Nhưng mà, hồn yêu thân hình hư ảo, những cái kia mũi tên xuyên qua thân thể của nó, vẹn vẹn chỉ là để thân hình của hắn có chút dừng lại, lại chưa thể đối nó tạo thành tính thực chất tổn thương. Hồn yêu phát ra một trận âm trầm cười quái dị, tiếng cười kia trong sơn động quanh quẩn, để người dùng mình. Ngay sau đó, nó lại lần nữa phát động công kích. Chỉ thấy nó mở cái miệng rộng, một cỗ màu đen đũ diễm từ trong miệng phun ra ngoài, giống như một cỗ mãnh liệt màu đen thủy triều, hướng về Vương Cảnh Nhất mãnh liệt đánh tới. U diễm những nơi đi qua, không khí phảng phất bị châm lửa, phát ra tư tư tiếng vang, xung quanh nham thạch tại u diễm thiêu đốt bên dưới, cũng bắt đầu chậm rãi hòa tan biến hình, tỏa ra mùi gai mũi. Vương Cảnh Nhất trong lòng căng thẳng, cái này u diễm lợi hại trình độ vượt xa hắn tưởng tượng. Nếu là bị dính vào, sợ rằng không chết cũng phải trọng thương. Lập tức, hắn một bên linh hoạt né tránh u diễm công kích, một bên hai tay lại lần nữa thần tốc kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, từng đạo màu thiên thanh pháp lực tia sáng lại lần nữa từ trong tay hắn bay ra, hóa thành từng nhánh mũi tên bắn về phía hồn yêu. Hồn yêu phát ra một tiếng bén nhọn hí, thân thể như xương mù tản ra, mũi tên lại lần nữa xuyên qua thân thể của nó, nhưng như cũng chưa thể tạo thành tính thực chất tổn thương. Hồn yêu tốc độ bạo tăng, trong chớp mắt liền muốn tiếp cận Vương Cảnh Nhất. Dưới tình thế cấp bách, Vương Cảnh Nhất tâm niệm vừa động, từ linh trạc không gian lấy ra Cựu Đỉnh Thần Lô. Vây Cựu Đỉnh Thần Lô đón gió tăng trưởng, nháy mắt thay đổi đến vài trượng lớn nhỏ, khổng lồ thân lò đem Vương Cảnh Nhất thân thể vững vàng bao lại. Toàn bộ thân lò khắc đầy cổ lão phù văn, những phù văn này tản ra thần bí mà bàng bạc uy áp, phản phất tại nói tuế nguyệt tăng thương cùng lực lượng. Hồn yêu cảm nhận được thần lô bên trên tán phát uy áp mạnh mẽ, phát ra một tiếng nột ngạt tiếng va đập, phản phất đụng phải một bức không thể phá vỡ vách tường. Cái kia bàng bạc uy áp giống như một tòa vô hình đại sơn, ép tới hồn yêu thân hình dừng lại, nguyên bản linh động ngũ quang đều ảm đạm mấy phần. Vương Cảnh Nhất không dám có chút lơ đễnh, toàn lực vận chuyển pháp lực, đem tự thân mênh mông linh lực liên tục không ngừng truyền vào Cựu Đỉnh Thần Lô bên trong. Thần lô bên trên cổ lão phù văn quang mang đại thịnh, phù văn lực lượng như dây thường đồng dạng, hướng về hồn yêu quấn quanh mà đi, tính toán đem xít sao gò bó. Hồn yêu tại phù văn lực lượng gò bó bên dưới, điên cuồng dây rủa lấy, phát ra trận trận gào thét thảm thiết, âm thanh trong sơn động quanh quẩn, khiến người dùng mình. "Hừ, nhìn ngươi còn có thể dây rủa đến khi nào?" Vương Cảnh Nhất cắn răng nói, trong ánh mắt để lộ ra kiên định quyết tâm. Nhưng mà, cái này hồn yêu không hổ là nắm giữ trúc cơ trung kỳ thực lực tồn tại một phen điên cuồng dây rủa về sau, lại dần dần thích ứng thần lỗ uy áp cùng phù văn gò bó. Nó bỗng nhiên thoáng dây rủa, trên thân phù văn dây thường lại xuất hiện một ít buông lỏng. Vương Cảnh Nhất trong lòng thầm kêu không tốt, trên trán không khỏi toát ra mồ hôi mịn. Hắn vội vàng tăng lớn pháp lực chuyển vận, tính toán lại lần nữa ra cố đối hồn yêu gò bó. Có thể hồn yêu lại thừa dịp cái này khoảng cách, lại lần nữa phun ra cái kia màu đen đũ diễm. Đũ diễm tại thần lô nội bộ tàn phá bừa bãi ra, cùng thần lô tán phát tia sáng đụng vào nhau, trong lúc nhất thời tia sáng lập lòe, sóng nhiệt cuộn cuộn. Thần lô nội bộ phía dưới nghiễm nhiên đã thành một cái cỡ nhỏ chiến trường, tia sáng cùng ngũ diễm đan vào một chỗ, kịch liệt giao phong. Vương Cảnh Nhất cảm nhận được thần lô truyền đến chấn động kịch liệt, trong lòng minh bạch, nếu không mau chóng giải quyết hồn yêu, chờ mình pháp lực hao hết, vậy cũng chỉ có một con đường chết. Lập tức, Vương Cảnh Nhất khẽ cắn môi, đem trong đan điền tất cả pháp lực đều dốc đến thần lô bên trong. Lập tức, thần lô quang mang đại thịnh, phù văn lực lượng đột nhiên tăng cường mấy lần. Những cái kia nguyên bản buông lỏng phù văn dây thừng nháy mắt nắm chặt, lại lần nữa đem hồn yêu một mực gò bó. Hồn yêu phát ra phẫn nộ gào thét, màu đen đu diễm càng thêm mãnh liệt, tính toán xông phá thần lô giam cầm. "Chết cho ta!" Vương Cảnh Nhất quát chói tai một tiếng, âm thanh trong sơn động quanh quẩn, tràn đầy quyết tuyệt cùng ngân lệ. Hắn khống chế Cựu Đỉnh Thần Lô hướng về hồn yêu chấn áp tới. Hồn yêu cảm nhận được thần lô cường đại uy lực, dãy rủa đến càng thêm mãnh liệt. Nó u lục đôi mắt bên trong lóe ra điên cuồng tia sáng, phảng phất muốn tại thời khắc cuối cùng liều mạng một lần. Vang một tiếng vang thật lớn, Cựu Đỉnh Thần Lô nặng nề mà đè ở hồn yêu thân bên trên, đem gắt gao áp chế ở mặt đất. Cái kia to lớn lực trùng kích làm cho mặt đất đều xuất hiện từng đạo vết rách, đá vụn bay ra. Hồn yêu phát ra thê lương kêu thảm, tại thần lô bên dưới liều mạng dãy rủa, u lục đôi mắt bên trong tràn đầy hoảng động. Vương Cảnh Nhất không dám buông lỏng, toàn lực duy trì lấy thần lô chấn áp lực lượng. Mắt thấy cái này hồn yêu liền bị triệt để xóa bỏ. Tại thời khắc cuối cùng, cái này hồn yêu lại tại dây rủa bên trong bỏ qua bộ phận hồn lực, ngưng tụ ra một đạo tàn hồn, thừa dịp Vương Cảnh Nhất không sẵn sàng, như một tia chớp màu đen phóng tới Vương Cảnh Nhất. A! Vương Cảnh Nhất toàn lực điều khiển Cựu Đỉnh Thần Lô, căn bản không kịp làm ra hữu hiệu tránh né động tác. Đạo kia tàn hồn như tia chớp màu đen, nháy mắt vọt vào thức hải của hắn. Trong chốc lát, Vương Cảnh Nhất chỉ cảm thấy trong đầu phảng phất có một quả bom bạo tạc, đau đớn một hồi đánh tới, ý thức của hắn đều xuất hiện ngắn ngủi trong không. Bất thình lình xung kích, để thân thể của hắn không bị khống chế run rẩy lên, mồ hôi lạnh như mưa xuống, nháy mắt thấm ướt quần áo của hắn. Chương 376, thu lấy hồn dịch, chương 376, thu lấy hồn dịch. Hồn yêu tàn hồn như ngựa hoang mất cương xông vào Vương Cảnh Nhất thức hải, nháy mắt tại cái này mạnh tinh thần lĩnh vực bên trong mạnh mẽ đâm tới. Vương Cảnh Nhất chỉ cảm thấy trong đầu phảng phất bị trọng truy mãnh kích, đau đớn một hồi như mãnh liệt sóng lớn của tới, thức hải trong chốc lát giống như báo tố bên trong đại dương mênh mông, sóng lớn mãnh liệt, linh lực rối loạn khắp nơi va chạm, phát ra trận trận oanh minh. Hồn yêu tàn hồn tại cái này hỗn loạn thức hải bên trong tàn phá bừa bãi một trận, rất nhanh liền bằng vào bản năng phát hiện Vương Cảnh Nhất thần hồn. Lập tức, nó phát ra một tiếng bén nhọn lại âm trầm bị đều, tiếng đều kia giống như một cái lưỡi dao, thẳng tắp vạch phá thức hải không gian, lộ ra vô tận tham lam cùng hung tàn. Ngay sau đó hóa thành một đạo màu đen đu quang, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai hướng về Vương Cảnh Nhất thần hồn bổ nhào qua. Hiển nhiên, nó muốn thôn phệ Vương Cảnh Nhất linh hồn, tiến tới tu hú chiếm tổ chim khách, chiếm cứ thân thể của hắn, thu hoạch cơ hội sống lại. Vương Cảnh Nhất cắn răng, cố nén cái kia gần như muốn đem hắn ý thức xé rách kịch liệt đau nhức, nhìn xem giống như là con sói đói hung ác đánh tới hồn yêu tàn hồn. Trong lòng vô cùng rõ ràng, giờ phút này tuyệt không thể có chút bối rối, nếu không chắc chắn vạn kiếp bất phục. Hắn cấp tốc vận chuyển lên thần hồn lực lượng, tại chính mình thần hồn xung quanh ngưng tụ lại một tầng màn ánh sáng màu xanh. Tầng này màn sáng lóe ra ánh sáng nhu hòa, là hắn tại thức hải bên trong phòng tuyến cuối cùng. Hồn yêu tàn hồn không sợ hai chút nào đụng vào màn ánh sáng màu xanh, lập tức phát ra một trận bén nhọn tiếng kêu chói tai, thanh âm kia phảng phất có thể đem thức hải không gian chấn vỡ. Hồn yêu tàn hồn giống một đầu dã thú phát cuồng, không ngừng mà điên cuồng đụng chạm lấy màn sáng, mỗi một lần va chạm đều để Vương Cảnh nhất thức hải giống như bị sấm sét giữa trời quang, kịch liệt đau nhức cảm giác giống như thủy triều một đợt tiếp một đợt mãnh liệt đánh tới, gần như muốn đem ý chí của hắn chìm ngập. Vương Cảnh nhất trên trán nổi gân xanh, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu như mưa rơi rơi xuống, thấm ướt quần áo của hắn. Nhưng hắn ánh mắt lại càng thêm kiên định. Hắn biết, một khi tầng này màn sáng bị xung phá, chính mình chắc chắn rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục, thân thể cũng sẽ bị cái này tà ác hồn yêu tàn hồn vô tình cắt đoạn. Vương Cảnh nhất dùng hết lực khí toàn thân, không ngừng từ sâu trong thức hải triệu tập thần hồn lực lượng, liên tục không ngừng rót vào màn ánh sáng màu xanh bên trong, tính toán duy trì màn sáng cường độ, vương chắc cái này tràn ngập nguy hiểm phòng tuyến. Nhưng mà, hồn yêu tàn hồn tựa hồ phát giác Vương Cảnh nhất ý đồ, nó cái kia u lục đôi mắt bên trong hiện lên một tia giảo hoạt, không tại mù quáng mà điên cuồng va chạm màn sáng, mà là vây quanh màn sáng chậm rãi bơi lội, giống như một đầu giảo hoạt kẻ săn mồi, tại kiên nhẫn tìm kiếm lấy sơ hở. Đột nhiên, nó cái kia hư ảo thân hình bỗng nhiên dừng lại, nhắm ngay một cái chớp mắt là qua thời cơ, giống như một tia chớp màu đen, hướng về màn sáng một chỗ yếu kém điểm hung hăng đụng tới. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, màn ánh sáng màu xanh bên trên bất ngờ xuất hiện một đạo nhỏ xíu vết rách, cái này vết rách tại màn sáng bên trên lan tràn ra, như từng đạo dữ tợn vết thương. Vương Cảnh nhất trong lòng cực kỳ hoảng sợ, trái tim phảng phất bị một cái bàn tay vô hình xít sao nắm lấy. Hắn vội vàng phân ra một bộ phận thần hồn lực lượng, như cứu hỏa hướng về vết rách chô dũng mãnh lao tới, tính toán đem cái này sắp sụp đổ phòng tuyến tu bổ hoàn chỉnh. Nhưng hồn yêu tàn hồn lại giống như là người được thú săn sắp ngã xuống khí tức, nhân cơ hội này, lại lần nữa phát động mưa to gió lớn công kích, liên tiếp không ngừng mà đụng chạm lấy vết rách chỗ. Vết rách như hồng thủy vỡ đê cấp tốc mở rộng, màn ánh sáng màu xanh lung lay sắp đổ, mắt thấy là phải triệt để vỡ vụn. Liên tại cái này nghìn cân treo sợi tóc, thời khắc xuống còn, sâu trong thức hải đột nhiên nổi lên một đạo thần bí mà ánh sáng lưu hòa. Khối kia vẫn giấu kín tại sâu trong thức hải ngọc bội thần bí, như một viên óng ánh ngôi sao lại lần nữa hiện lên. Ngọc bội quang mang đại thịnh, thả ra một cỗ cường đại mà cổ lão lực lượng, nháy mắt tràn ngập toàn bộ thức hải. Hồn yêu tàn hồn cảm nhận được cỗ lực lượng này, lập tức phát ra một trận hoảng sợ chu lên, thanh âm bên trong tràn đầy sợ hãi thật sâu cùng không cam lòng. Cỗ kia cường đại mà cổ lão lực lượng hóa thành một cỗ vô hình cự lực, giống như một tòa núi cao nguy nga, nháy mắt đem hồn yêu tàn hồn một mực gò bó, để nó như thú bị nhốt không cách nào lại tùy ý va chạm. Trên ngọc bội phù văn lóe ra kỳ dị mà ánh sáng chói mắt, tia sáng như tơ sợi quấn quanh ở hồn yêu tàn hồn trên thân, giống như từng đầu cứng cỏi dây thừng, không ngừng mà ăn mòn nó hồn lực. Hồn yêu tàn hồn liều mạng dãy rủa, trên thân u quang điên cuồng lập lòe, tính toán thoát khỏi cỗ này cường đại gò bó lực lượng. Nhưng tất cả dãy rủa đều giống như kiến càng lấy cây, tốn công vô ích. Vương Cảnh nhất nhìn thấy ngọc bội thần bí xuất hiện lần nữa đồng thời phát vung tác dụng, mừng rỡ trong lòng quá sức, bất quá hắn biết thế cục vẫn như cũ nghiêm trọng, không dám có chút buông lỏng, vẫn cứ hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào thức hải bên trong thế cục. Ngọc bội thần bí phóng thích ra lực lượng không ngừng tăng cường, tia sáng càng thêm óng ánh chói mắt, hồn yêu tàn hồn tại cái này tia sáng bao phủ xuống, thân hình bắt đầu dần dần thay đổi đến hư ảo, sắp tiêu tán tại cái này vô tận tia sáng bên trong. Nhìn xem một màn này, Vương Cảnh nhất trong lòng đối cái này ngọc bội thần bí tràn đầy cảm kích. Nếu không phải nó tại cái này sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt đứng ra, chính mình sợ rằng đã sớm bị hồn yêu tàn hồn thôn phệ, rơi vào cái hồn phi phách tán hạ tràng. Theo ngọc bội thần bí lực lượng duy trì liên tục tác dụng, hồn yêu tàn hồn phát ra tiếng gào thét càng ngày càng yếu ớt, nó dây rủa cũng dần dần bất lực, giống như nến tàn trong gió, sắp dập tắt. Cuối cùng, tại ngọc bội thần bí tia sáng mãnh liệt chiếu rọi xuống, hồn yêu tàn hồn phát ra cuối cùng một tiếng không cam lòng gào thét, hóa thành một sợi khói xanh, triệt để tiêu tán tại Vương Cảnh nhất thức hải bên trong, chỉ để lại một mảnh ngắn ngủi yên tĩnh. Vương Cảnh nhất thở một hơi dài nhẹ nhõm, cái tia căng cứng đến cực hạn thần kinh cuối cùng chậm rãi trầm tĩnh lại. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, thức hải bên trong cô kia khiến người dùng mình khí tức nguy hiểm đã hoàn toàn biến mất, chính mình cuối cùng là tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc trốn khỏi một kiếp. Hắn nhìn xem thức hải bên trong một lần nữa bình tĩnh lại tất cả, ngọc bội thần bí cũng chậm rãi chìm vào sâu trong thức hải, lại lần nữa ẩn nấp đi, phảng phất chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Khối ngọc bội này quá mấu chốt, mấy lần thời khắc mấu chốt cứu ta một mạng. Vương Cảnh nhất trong lòng một trận hoảng sợ. Trải qua phen này kinh tâm động phách dày vò, Vương Cảnh nhất cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Vô luận là thân thể vẫn là thần hồn đều phảng phất bị triệt để móc sạch, giống như là kinh lịch một tràng dài dằng dặc mà chiến tranh tàn khốc. Bất quá hắn biết, chính mình còn thân ở cái này nguy cơ tứ phía sơn động bên trong, nhất định phải nhanh rời đi cái này địa phương nguy hiểm. Hắn thoáng khôi phục một chút khí lực phía sau, chậm rãi đứng dậy, nhìn hướng cái kia cất giữ hồn dịch máng bằng đá. Giờ phút này, hồn dịch vẫn như cũ yên tĩnh nằm ở nơi đó, tản ra nhu hòa mà mê người vầng sáng. Vương Cảnh nhất sải bước tiến lên, đi tới cột đá bên cạnh, từ trong túi trữ vật lấy ra đặc chế bình ngọc. Hắn đem bình ngọc xích lại gần máng bằng đá, vận chuyển pháp lực, đem hồn dịch chậm rãi hút hướng miệng bình. Cái kia trong suốt long lanh hồn hóa lỏng làm một đầu linh động dòng suối nhỏ, chậm rãi chạy vào bình ngọc bên trong. Cất kỹ hồn dịch phía sau, hắn trung tâm buông lỏng mấy phần, trải qua ngàn khó vạn nguy hiểm, cuối cùng thu hoạch hồn dịch. Nên rời đi. Vương Cảnh nhất đem chứa hồn dịch bình ngọc thu vào chữ vật đại, quả quyết hướng bên ngoài sơn động đi đến. Chương 377, ngồi chờ Trương Nguyên Hải, chương 377, ngồi chờ Trương Nguyên Hải. Hai ngày phía sau, linh trạc không gian bên trong tĩnh mịch mà an lành, tiên điền bên trong linh thảo tại nhu hòa linh khí tầm bổ bên dưới mạnh mẽ lớn lên, tỏa ra từng trận tươi mát mùi thơm. Vương Cảnh nhất ngồi ngay ngắn ở tiên điền bên cạnh, hết sức chăm chú nghiên cứu hồn dịch. Hai ngày phía trước, Vương Cảnh nhất thành công thu hoạch hồn dịch phía sau, liền dứt khoát kiên quyết rời đi cái kia thần bí sơn động. Hắn không có lựa chọn trở lại tán tu bộ lạc, mà là ngựa không dừng vó một đường tiến lên, mãi đến đi tới ngoài trăm dặm, mới tìm đến một chỗ cực kỳ bí ẩn vị trí, lặng yên tiến vào linh trạc không gian. Trải qua dòng dã một ngày dốc lòng điều dưỡng, hắn tình trạng mới rốt cục triệt để khôi phục, tinh khí thần một lần nữa về tới trạng thái đỉnh phong. Giờ phút này, hắn chính chuyên chú nhìn chằm chằm để hồn dịch bình ngọc, trong đầu suy tư các loại sử dụng hồn dịch phương pháp, lòng tràn đầy kỳ vọng có thể từ trong tìm tới tăng lên thực lực bản thân mấu chốt thời cơ. Liên tại Vương Cảnh Nhất tập trung tinh thần quan sát hồn dịch lúc, biến cố nảy sinh. Đột nhiên, để hồn dịch bình ngọc phát ra một trận nhẹ nhàng nhưng lại rõ ràng rung động, giống như bình tĩnh mặt hồ đầu nhập cục đá, phá vỡ mảnh này yên tĩnh. Ngay sau đó, một đạo kỳ dị mà ánh sáng nhu hòa từ trong bình ngọc phát ra, tia sáng lấp loé không yên, phảng phất ẩn chứa một loại nào đó thần bí triệu hoán. Hồn dịch giống như là nhận lấy cỗ này lực lượng thần bí dẫn dắt, lại chậm rãi bay ra khỏi miệng bình, ở giữa không trung lơ lửng, lóe ra sáng bóng trong suốt. Vương Cảnh Nhất cực kỳ hoảng sợ, vô ý thức vừa định đưa tay ngăn cản, đã thấy hồn dịch thẳng tắp hướng về cách đó không xa ngủ say Khô Lâu Giá Tử bay đi. Trong lòng hắn khẽ động, ngừng lại động tác, con mắt chăm chú khóa chặt tại hồn dịch cùng Khô Lâu Giá Tử bên trên. Chỉ thấy cái kia hồn dịch như nhũ yến về tổ, êm ái dung nhập Khô Lâu Giá Tử bên trong. Ngay sau đó, Khô Lâu Giá Tử mặt ngoài nổi lên một tầng vầng sáng nhàn nhạt, nguyên bản không có chút nào sinh khí, ảm đạm không ánh sáng xương cốt, giờ phút này lại mơ hồ có một tia sinh cơ, phản phất bị rót vào một cỗ thần bí sức sống. Hồn dịch bị hoàn toàn hấp thu phía sau, Khô Lâu Giá Tử mặc dù vẫn không có dấu hiệu thức tỉnh, nhưng Vương Cảnh Nhất bằng vào cảm giác bén nhạy, phát giác được trên người nó nhiều một sợi khí tức như có như không. Khí tức này mặc dù cực kỳ yếu ớt, lại mang theo một loại thần bí mà cảm giác cường đại, phản phất là đang say giấc đồng yên lặng tích góp lực lượng, chờ đợi bộc phát một khắc này. Vương Cảnh Nhất mừng rỡ không thôi, hắn lập tức ý thức được hồn dịch đối ngủ say Khô Lâu Giá Tử có cực kỳ trọng yếu khôi phục tác dụng, trong lòng lập tức đốt lên vô hạn hy vọng. Cái này Khô Lâu Giá Tử đối hắn mà nói, trình độ trọng yếu không cần nói cũng biết. Nó tựa như là một tòa lấy không hết bảo tàng, là chính mình tu luyện tài nguyên kiên cố bảo đảm. Chỉ cần có Khô Lâu Giá Tử tồn tại, hắn liền hữu dụng không hết đan dược, con đường tu luyện liền có thể càng thêm thông thuận. Xem ra cần phải tìm tới càng nhiều hồn dịch mới được. Vương Cảnh Nhất tự lẩm bẩm, trong mắt lóe ra suy tư quan mang. Quanh hắn vòng quanh Khô Lâu Giá Tử chậm rãi dạo bước, trong đầu phi tốc vận chuyển, suy tư tiếp xuống nên như thế nào tiếp tục thu hoạch hồn dịch, lấy ra tốc Khô Lâu Giá Tử khôi phục. Nếu có thể để Khô Lâu Giá Tử triệt để khôi phục, tốc độ tu luyện của mình chắc chắn trở lại phía trước trạng thái đỉnh phong, mà còn không cần lo lắng sẽ bại lộ bồi dưỡng linh thảo bán ra nguy hiểm. Dù sao thời gian dài dẫn thân việc này, khó tránh khỏi sẽ gây nên người khác chú ý. Bất quá, giờ phút này Vương Cảnh Nhất đối với làm sao thu hoạch càng nhiều hồn dịch, trong lòng thực tế không có đầu mối. Mà còn có một món khác cực kỳ sự tình khẩn yếu gấp đón đỡ giải quyết, đó chính là Kim Đan kỳ tu sĩ bảo tàng. Đương nhiên, muốn thu hoạch phần này bảo tàng, liền nhất định phải chém giết Trương Nguyên Hải, từ trong tay hắn cướp đoạt. Trương sư huynh, ân oán giữa chúng ta cũng nên làm cái kết thúc. Vương Cảnh Nhất thấp giọng nói, trong giọng nói mang theo một tia kiên quyết. Một tháng sau, Bách Thảo phường bên trong một mảnh bận rộn cảnh tượng, trong phường người đến người đi, giao dịch thường xuyên. Nhưng mà, tại một gian đóng chặt trong phòng tu luyện, bầu không khí lại đè nén để người không thở nổi. Trương Nguyên Hải sắc mặt âm trầm đứng ở nơi đó, trong tay nắm thật chặt một tấm phù bài, cái kia phù bài phảng phất có thiên quân nặng, để tay của hắn run nhẹ nhẹ. Phù bài bên trên lóe ra hào quang nhỏ yếu, truyền lại tông môn bên kia tin tức truyền đến, phía trên bất ngờ viết Vương Cảnh Nhất cách tông, chẳng biết đi đâu. Từ khi hơn 4 tháng phía trước cùng Vương Cảnh Nhất một trận chiến, Trương Nguyên Hải tựa như cùng chim sợ cảnh quang, rốt cuộc không có rời đi Bách Thảo phường nửa bước. Trận chiến kia, đối hắn mà nói quả thực là một trang ác mộng, hắn tổn thất nặng nề, mấy kiện áp đáy hòm pháp khí đều trong chiến đấu hủy hoại chỉ trong chốc lát. Không những tài lực bị tổn thất to lớn, thực lực bản thân cũng bởi vì pháp bảo bị hủy mà trên diện rộng hạ xuống. Vương Cảnh Nhất rời đi tông môn làm gì, chẳng lẽ là đến ngồi chờ ta? Trương Nguyên Hải trong lòng âm thầm lẩm bẩm, càng nghĩ càng cảm thấy loại này khả năng cực lớn. Vương Cảnh Nhất mặc dù vẹn vẹn chỉ có chút cơ kỳ sơ kỳ tu vi, nhưng kỳ thật lực thực tế quá mức cường đại, lần trước giao thủ tình cảnh vẫn rõ mồn một trước mắt, loại kia bị đối phương áp chế đến không hề có lực hoàn thủ cảm giác bất lực, đến nay vẫn để hắn lòng còn sợ hãi. Trương Nguyên Hải biết rõ chính mình căn bản không có lòng tin thắng nổi Vương Cảnh Nhất, cho nên mới một mực cẩn thận từng ly từng tí, không dám bước ra Bách Thảo phường nửa bước, sợ Vương Cảnh Nhất tại phường bên ngoài cái nào đó âm u nơi hẻo lánh mai phục, chờ đợi đem hắn một lần hành động đánh giết. Hắn tại trong phòng tu luyện lo lắng đi qua đi lại, nội tâm phiền muộn vạn phần, giống như kiến bò trên chảo nóng. Bất quá tốt tại Bách Thảo phường trận pháp cực kỳ cường đại, chỉ cần mình không rời đi, tựa như cùng đưa thân vào kiên cố thành lũy bên trong, là tuyệt đối an toàn. Trương Nguyên Hải đối điểm này tin tưởng không nghi ngờ, cho nên khoảng thời gian này hắn một bước đều không có rời đi. Tại kinh lịch cùng Vương Cảnh Nhất cái kia một tràng thảm bại phía sau, hắn đối tự thân thực lực không đến khắc sâu nhận biết. Nội tâm mặc dù tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn nộ, nhưng lý trí nói cho hắn, xúc động sẽ chỉ làm chính mình rơi vào càng thêm tình cảnh nguy hiểm. Chỉ có đột phá đến trúc cơ hậu kỳ, nắm giữ thực lực càng mạnh hơn, mới có cơ hội diệt sát đối phương, rửa sạch nhục nhã. Ta nhất định phải nhanh xung kích trúc cơ hậu kỳ. Trương Nguyên Hải cắn răng, trong lòng âm thầm thề. Nghĩ tới đây, tâm tình của hắn dần dần yên ổn xuống dưới. Hắn quay người trở lại phòng tu luyện bồ đoàn bên trên, chậm rãi ngồi xuống, đóng chặt cửa phòng, đem tất cả tâm tư đều ném vào đến tu luyện bên trong, tính toán trong tu luyện tìm kiếm đột phá. Cùng lúc đó, Bách Thảo phường bên ngoài, Vương Cảnh Nhất ẩn nấp ở giữa không trung, quanh thân bị một tầng đồng hậu dày đặc xương trắng bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ. Cái này xương trắng cũng không phải là bình thường xương mù, mà là hắn thi triển ẩn nấp pháp thuật biến thành, trừ phi là Kim Đan kỳ tu sĩ, nếu không căn bản phát giác không được hắn tồn tại. Hôm nay cũng không đi ra sao? Vương Cảnh Nhất thấp giọng lẩm bẩm, trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ cùng sốt ruột. Đây đã là hắn ngồi chờ Trương Nguyên Hải ngày thứ 5. Từ mỗi ngày mặt trời mọc đến mặt trời lặn, hắn ánh mắt từ đầu đến cuối chăm chú nhìn Bách Thảo phường cửa ra vào, con mắt cũng không dám nhiều nháy một cái, không dung tha bất luận cái gì một tia nhỏ xíu động tĩnh. Nhưng mà, Trương Nguyên Hải lại giống như là rùa đen rút đầu đồng dạng, từ đầu đến cuối không có lộ diện. Lại là một ngày lặng lẽ trôi qua, Vương Cảnh Nhất trong lòng không kiên nhẫn càng thêm nồng đậm. Trong lòng của hắn rõ ràng, đại khái là lần trước cùng Trương Nguyên Hải giao phong làm cho đối phương bị thiệt lớn, bị dọa đến trong lòng run sợ, không dám bước ra Bách Thảo Phường nửa bước. Người này thật đúng là nhát như chuột, chẳng lẽ muốn một mực co đầu rút cổ ở bên trong phải không? Vương Cảnh Nhất cau mày, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hắn ngồi tại Ngao Du Hồ Lô bên trên, ngón tay nhẹ nhàng đập hồ lô mặt ngoài, rơi vào trầm tư. Hồ lô tại hắn đánh bên dưới, phát ra thanh thúy tiếng vang, phản phất cũng tại vì hắn gấp gáp. Một lát sau, hắn giống như là hạ quyết tâm, trong ánh mắt hiện lên một tia kiên định, thấp giọng nói thầm, xem ra chỉ có thể vận dụng cuối cùng con bài chưa lật, ta cũng không tin người không đi ra. Vương Cảnh Nhất nói tới cuối cùng con bài chưa lật, tự nhiên là đối Trương Nguyên Hải mà nói thứ trọng yếu nhất. Trước tìm nơi tốt, đi. Vương Cảnh Nhất nói xong, tâm niệm vừa động, điều khiển Ngao Du Hồ Lô chậm rãi bay lên, hướng về phương xa chậm chậm mà đi. Chương 378, Mùa Nhử, chương 378, Mùa Nhử. Hai canh giờ về sau, Vương Cảnh Nhất cuối cùng tìm ra một cái cực kỳ vắng vẻ địa phương. Bốn phía một mảnh hoang vu, không thấy nửa cái bóng người, chỉ có vài cọng cây khô trong gió lẻ loi trơ trọi chập chờn, phát ra sàn sạt tiếng vang, phảng phất tại than thở mảnh đất này tịch liêu cùng hoang vu. Thanh âm kia tại trống trải bốn phía quen quẩn, tăng thêm mấy phần thê lương cảm giác. Chính là chỗ này, liền chờ đêm xuống. Vương Cảnh Nhất thấp giọng tự nói, ngữ khí trầm ổn mà kiên định, trong ánh mắt để lộ ra một tia không thể nghi ngờ quyết tuyệt. Hắn giờ phút này, trong lòng đã phát họa ra một bức hoàn chỉnh kế hoạch bản thiết kế, chỉ đợi màn đêm buông xuống, liền có thể theo kế làm việc. Cuối cùng, màn đêm giống như một khối to lớn mà nặng nề màu đen tơ lụa, chấm dãi, lặng yên không một tiếng động bao phủ toàn bộ đại địa. Thế gian vạn vật phảng phất đều bị cái này màu đen màn sân khấu che giấu, lâm vào một mảnh tĩnh mịch cùng thần bí bên trong. Linh trạc không gian bên trong, tĩnh mịch căn lành, nhàn nhạt linh khí như lụa mỏng bao phủ tại mỗi một tấc không gian. Vương Cảnh Nhất từ tĩnh tu trạng thái bên trong chậm rãi đứng dậy, bước chân hắn vội vàng, hướng về tòa kia màu đỏ hoa phòng lặng yên tới gần. Vương Cảnh Nhất nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng, đi vào hoa phòng bên trong. Trong phòng chất đống rực rỡ muôn màu vật phẩm, linh thảo tản ra khác nhau mùi thơm, đan dược lóe ra mê người rực rỡ, còn có đủ kiểu tạp vật tùy ý trưng bày. Tại cái này đông đảo vật phẩm bên trong, có một người nằm ngửa tại trên cỏ, chính là Trương Nguyên Hải chi tử Trương Khải. Lúc này Trương Khải, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt lộ ra một vẻ mất tự nhiên đỏ ửng, trên thân khí tức như mãnh liệt thủy triều bành trướng chập trùng. Trải qua mấy năm này thời gian, hắn tu vi đã đạt tới luyện khí đỉnh phong cảnh giới, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá bình cảnh, bước vào trúc cơ kỳ cửa lớn. Vương Cảnh Nhất nhìn chăm chú Trương Khải, trong ánh mắt không có chút nào vẻ thương hại. Trong mắt hắn, Trương Khải bất quá là chính mình trong kế hoạch một cái mấu chốt quân cờ. Trương Khải, a Trương Khải, lưu lại ngươi lâu như vậy, cuối cùng đã tới ngươi phát huy nhiệt lượng thừa thời điểm. Thanh âm của hắn âm u mà băng lãnh, phản phất từ cựu địa ngục truyền đến. Nói xong, Vương Cảnh Nhất đưa tay nhấc lên Trương Khải, động tác kia không mang một chút do dự. Hơi suy nghĩ, liền mang Trương Khải rời đi linh trạc không gian. Vương Cảnh Nhất mưu kế chính là lợi dụng Trương Khải dẫn ra Trương Nguyên Hải rời đi Bách Thảo Phường. Trương Khải mất tích nhiều năm, Trương Nguyên Hải một mực đau khổ tìm kiếm, nhưng thủy chung không có kết quả. Bây giờ như Trương Khải đột nhiên hiện thân, Trương Nguyên Hải nhất định lòng nóng như lửa đốt, liều lĩnh trước đến nghị cách cứu viện. Vương Cảnh Nhất biết rõ Trương Nguyên Hải đối đứa nhi tử này yêu thương có thừa, phần này liếm độc chi tình chính là hắn dẫn ra Trương Nguyên Hải tuyệt giai thẻ đánh bạc. Đương nhiên, Vương Cảnh Nhất không hề lo lắng Trương Nguyên Hải không cách nào biết được Trương Khải xuất hiện. Ban đầu ở tông môn thời điểm, Vương Cảnh Nhất liền cẩn thận nghe qua, đồng dạng giống Trương Khải dạng này tu nhị đại đều sẽ có hai khối hồn bài. Trương Nguyên Hải trong tay nhất định nắm giữ Trương Khải hồn bài, chỉ cần Trương Khải xuất hiện, hồn bài liền sẽ có sở cảm ứng, Trương Nguyên Hải tự nhiên sẽ cảm giác được, sau đó tất nhiên sẽ lòng như lửa đốt chạy đến cứu viện. Ra linh trạc không gian, Vương Cảnh Nhất cấp tốc tìm cái cách Bách Thảo Phường không xa lại cực kỳ ẩn nấp sơn cốc. Sơn cốc này bốn phía bị ngọn núi cao vút vần quanh, chính giữa địa thế chỗ trũng, tạo thành một cái thiên nhiên phong bế không gian. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem Trương Khải để tại sơn cốc dễ thấy vị trí, sau đó cũng không như vậy nhàn bên dưới. Chỉ thấy hắn cấp tốc từ trong túi trữ vật lấy ra một bộ trận kỳ, bộ này trận kỳ là hắn nửa tháng trước chém giết một tên trúc cơ trung kỳ tán tu phía sau, từ tên kia tán tu trong túi trữ vật đoạt được. Trận kỳ tổng cộng có 8 mặt, mỗi một mặt mặt cờ chất liệu đều cực kỳ đặc thù, nhìn qua tựa hồ là dùng một loại nào đó cường đại yêu thú ra tỉ mỉ chế thành, phía trên vẽ phức tạp mà phù văn thần bí. Những cái kia phù văn đường cong trôi chảy mà phức tạp, phản phất ẩn chứa giữa thiên địa một loại nào đó huyền bí, mơ hồ tản ra cổ pháp mà nặng nề khí tức, để người liếc nhìn lại, liền lòng sinh kính sợ cảm giác. Theo nguyên bộ ngọc giản giới thiệu, trận pháp này tên là Mê Viễn Tỏa Linh Trận. Trận này chỗ kỳ diệu ở chỗ, nó không chỉ có thể cực lớn trình độ nhiễu loạn địch nhân cảm giác, chế tạo ra các loại sinh động như thật huyết tượng, để cho địch nhân hám sâu trong đó, mất phương hướng, rơi vào hỗn loạn, còn có thể xảo diệu khóa lại trong trận địch nhân linh lực, khiến cho khó mà thông thuận thi triển pháp thuật, thực lực giảm đi nhiều. Mà còn, theo địch nhân ở trong trận không ngừng dãy rủa, trận kỳ hấp thu thiên địa linh khí sẽ càng thêm nồng đậm, từ đó để trận pháp uy lực có cấp số nhân tăng lên. Vương Cảnh Nhất biết rõ trận này chỗ lợi hại, cũng minh bạch lấy Trương Nguyên Hải trúc cơ trung kỳ thực lực, lại thêm bây giờ hắn trông gà hóa quốc tâm thái, nếu không tiến hành gò bó, chính mình rất khó có 10 phần thắng. Cho nên, hắn quyết định trước thời hạn bày ra trận này, là sắp đến chiến đấu tăng thêm một phần thắng. Vương Cảnh Nhất vây quanh sơn cốc thần tốc chạy nhanh, bước chân trầm ổn mà có thứ tự, đem 8 mặt trận kỳ dựa theo đặc biệt phương hướng tinh chuẩn cắm vào mặt đất. Theo trận kỳ chậm rãi xuống mồ, xung quanh nguyên bản bình tĩnh thiên địa linh khí bắt đầu rối loạn, lấy một loại kỳ dị mà thần bí quỹ tích lưu động tập hợp. Vương Cảnh Nhất hai tay như ảo ảnh phi tốc kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, mỗi một cái ấn quyết đều tinh chuẩn vô cùng, cùng trận kỳ bên trên phủ văn hô ứng lẫn nhau, phảng phất tại cùng thiên địa ở giữa lực lượng thần bí tiến hành một tràng không tiếng động đối thoại. Không bao lâu, một cái có khả năng che giấu khí tức cùng thân hình huyễn trận đã thành hình. Trong trận linh khí lưu động tạo thành một tầng bình chướng vô hình, đem toàn bộ sơn cốc bao phủ trong đó, người ngoài nếu không cẩn thận cảm giác, căn bản là không có cách phát giác nơi đây giấu giếm huyền cơ. Vương Cảnh Nhất vẫn không yên tâm, hắn lặp đi lặp lại xác nhận trận kỳ vị trí cùng góc độ, bảo đảm mỗi một mặt trận kỳ đều có thể phát huy ra lớn nhất công hiệu, làm cho cả trận pháp không có chút nào sơ hở. Cuối cùng, Vương Cảnh Nhất bước vào trong trận, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, phảng phất cùng hoàn cảnh xung quanh hòa làm một thể. Hắn yên tĩnh nhận nút, chờ đợi Trương Nguyên Hải đến. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm nằm trong sơn cốc Hương Trương Khải, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Một trận chiến này, liên quan đến thành bại, tuyệt không cho phép có mất. Cùng lúc đó, Bách Thảo Phường bên trong Trương Nguyên Hải ngay tại trong mật thất hết sức chăm chú bế quan tu luyện. Trong mật thất tràn ngập linh khí nồng nặc, tạo thành một tầng vầng sáng nhàn nhạt, đem thân ảnh của hắn bao phủ trong đó. Đột nhiên, một mực để tại trước người hắn một khối hồn bài không hề có điểm báo trước run lẩy bẩy. Cái này run rẩy hung hăng đụng chạm lấy Trương Nguyên Hải tâm. Trương Nguyên Hải bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt đầu tiên là hiện lên một tia khó có thể tin thần sắc, phản phất không thể tin được chính mình cảm giác đến tất cả. Ngay sau đó, cái này tia thần sắc nháy mắt bị mừng như điên cùng sốt ruột thay thế. Khải Nhi, Trương Nguyên Hải nhịn không được kinh hô một tiếng, âm thanh tại trong mật thất quen quần. Hắn không chút do dự đình chỉ tu luyện, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, là Khải Nhi xuất hiện tại phụ cận. Khối này hồn bài, không chỉ có thể giám sát hồn bài chủ nhân tính mệnh an nguy, còn bị Trương Nguyên Hải ra chỉ mặt khác pháp thuật, ví dụ như làm hồn bài chủ nhân đến khoảng cách nhất định lúc, liền sẽ phát động báo động. Thời khắc này Trương Nguyên Hải lòng nóng như lửa đốt, liền trên thân tu luyện pháp bảo cũng không kịp chỉnh lý, liền vận chuyển pháp lực, giống như một tia chớp màu đen lao ra phòng tu luyện, trực tiếp bay về phía Bách Thảo Phường bên ngoài, hướng về hồn bài chỉ dẫn phương hướng liều lĩnh phóng đi. Trên đường đi, trong đầu của hắn không ngừng hiện lên nhi tử thân ảnh, những cái kia đã từng hồi ức giống như thủy triều xông lên đầu. Trong lòng tràn đầy lo lắng cùng tự trách, những năm này, hắn một lòng theo đuổi tu vi tăng lên, khát vọng leo lên cảnh giới càng cao hơn, lại sơ sót đối với nhi tử chiếu cố cùng bảo vệ, thế cho nên nhi tử mất tích nhiều năm, sinh tử chưa biết. Tuy nói những năm này, hắn vì tìm kiếm mất tích nhi tử, hao phí đại lượng tinh lực cùng tài nguyên, khắp nơi bôn ba, nhưng thủy chung không thu hoạch được gì. Bây giờ thật vất vả có nhi tử thông tin, hắn sao có thể không liều mạng chạy tới. Trương Nguyên Hải một đường phi nhanh, tốc độ nhanh đến kinh người, tiếng gió ghé vào lỗ tai hắn gào thét mà qua. Rất nhanh, hắn liền đi đến sơn cốc phụ cận. Liền tại bên trong, Trương Nguyên Hải tâm tình bành trướng, lòng tràn đầy đều là nhi tử an nguy, không có làm mảy may suy tư, liền một đầu vọt vào sơn cốc bên trong. Chương 379, chém giết Trương Nguyên Hải, chương 379, chém giết Trương Nguyên Hải. Trương Nguyên Hải vừa bước vào sơn cốc, dưới chân linh khí trong lúc đó như gặp phải sương lạnh, nháy mắt ngưng kết thành băng. Lạnh leo thấu xương phảng phất vô số nhỏ bé băng trầm, theo hắn kinh mạch tấn mãnh chạy ngược vào đan điền bên trong. Nhưng giờ phút này lòng tràn đầy đều là nhi tử an nguy hắn, căn bản không rảnh bận tâm bất tình lình nguy hiểm, ánh mắt giống như một cái đinh thép, gắt gao khóa chặt tại ngoài 20 trượng Trương Khải trên thân. Chỉ thấy cái kia thiếu niên yên tĩnh nằm ở nơi đó, ngực có chút chập trùng, khí tức như là sóng lớn bành trướng phun trào, hiển nhiên hiện nay cũng không có sinh mệnh lo. Khải Nhi, một tiếng này la lên, bao hàm hắn mấy năm chấp niệm cùng lo lắng, phảng phất là từ sâu trong linh hồn bắn ra. Lời còn chưa dứt, Trương Nguyên Hải đã hóa thành một đạo tàn ảnh, như tật phong hướng về nhi tử phương hướng bay lượn mà đi. Trong mắt của hắn tràn đầy cấp thiết cùng mừng rỡ, phảng phất chỉ cần có thể chạm đến nhi tử, tất cả lo lắng cùng hoảng hốt đều sẽ nháy mắt tan thành mây khói. Liên tại đầu ngón tay của hắn sắp chạm đến đối phương và táo một sát na kia, mặt đất không có dấu hiệu nào rách ra chín đạo thanh đồng đường vân. Những văn lộ kia tựa như thức tỉnh vật sống, dây rủa thân thể, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai quấn lên hắn mắt cả chân, làm hắn nguyên bản cấp tốc vọt tới trước thân hình bỗng nhiên dừng lại. Trương Nguyên Hải trong lòng kinh hãi, vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy Vương Cảnh Nhất chính phụ tay đứng ở trên sân nham, thần sắc lạnh lùng, trong ánh mắt lộ ra kiên quyết cùng băng lãnh. Lòng bàn tay của hắn vững vàng nâng một đỉnh to lớn đen lô, thân lò khắc đầy cổ pháp mà thần bí thượng cổ phù văn. Phù văn lóe ra tia sáng kỳ dị, phản phất tại nói cổ xưa mà cường đại lực lượng, chính là để hắn nhận hết đầu cựu đỉnh thần lô. Vương Cảnh Nhất. Trương Nguyên Hải cắn răng nghiến lợi từ trong hàm răng gạt ra ba chữ này, trong mắt thiêu đốt oán độc cùng ngọn lửa tức giận, phản phất muốn đem Vương Cảnh Nhất triệt để thôn phệ. Hắn bắt đầu dùng sức dây rủa, tính toán thoát khỏi thanh đồng đường vân gò bó. Nhưng mà, cái kia đường vân phản phất nắm giữ sinh mệnh đồng dạng, không những càng quấn càng chặt, còn sâu sắc khảm vào da thịt của hắn bên trong. Máu tươi theo mắt cá chân hắn chậm rãi chảy xuống, trên mặt đất ngất nhiễm ra một mảnh đỏ thắm. Với ác tặc, đối nhi tử ta làm cái gì? Như hắn có nửa điểm tổn thương, ta định để ngươi hồn phi phách tán. Trương Nguyên Hải tức giận giận dữ hét, âm thanh tại giữa sơn cốc quanh quẩn, tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng, phảng phất một đầu thụ thương thú bị nhốt đang phát ra sau cùng gào thét. Vương Cảnh Nhất sắc mặt như xương, trong ánh mắt không có chút nào vẻ thương hại, lạnh lùng nói, Trương Nguyên Hải, hôm nay chính là tử kỷ của ngươi. Đến mức nhi tử ngươi, hắn bất quá là cho ngươi mắc bẫy ngồi câu mà thôi. Dứt lời, hai tay của hắn cấp tốc thay đổi pháp quyết. Lập tức, cựu đỉnh thần lô quang mang đại thịnh, thân lò bên trên thượng cổ phù văn lóe ra thần bí mà cường đại quang mang, một cỗ bàng bạc uy áp như mãnh liệt như thủy triều từ thần lô bên trong phát ra, hướng về Trương Nguyên Hải hung hăng nghiền ép mà đi. Trương Nguyên Hải cảm nhận được cỗ kia cường đại đến khiến người hít thở không thông uy áp, trong lòng lập tức hoảng hốt. Hắn biết rõ cái này cựu đỉnh thần lô lợi hại, phía trước cùng Vương Cảnh Nhất lúc giao thủ, liền đã tự mình nhận thức qua uy lực của nó. Giờ phút này, hắn bị vây ở tại chỗ, căn bản không chỗ tránh né. Dưới tình thế cấp bách, Trương Nguyên Hải cưỡng ép vận chuyển trong cơ thể pháp lực, hoàn toàn không để ý kinh mạch truyền đến kịch liệt đau nhức, tính toán ngưng tụ ra một đạo pháp lực hộ thuẫn để ngăn cản thần lô uy áp. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, cựu đỉnh thần lô uy áp cùng Trương Nguyên Hải linh khí hộ thuẫn kịch liệt đụng vào nhau. Cương đại lực trùng kích giống như một viên quả bom nặng ký trong sơn cốc nổ tung, nhấc lên một trận cuồng phong, đem xung quanh tràn ngập mê vụ nháy mắt thổi tan. Trương Nguyên Hải kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, linh khí hộ thuẫn tại thần lô uy áp bên dưới lung lay sắp đổ, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn. Ở trong trận này, ta nhìn ngươi còn có thể ngăn cản bao lâu? Vương Cảnh Nhất lạnh lùng nói, trong ánh mắt để lộ ra một tia khinh thường. Dứt lời, hắn lại lần nữa gia tăng thần lô uy lực. Thần lô tia sáng càng thêm óng ánh chói mắt, phù văn lực lượng giống như từng cây mũi tên, hướng về Trương Nguyên Hải tấn mãnh vọt tới. Phù văn mũi tên những nơi đi qua, không khí phảng phất bị xé nứt, phát ra hỉ sở khạt dị tiếng vang. Trương Nguyên Hải cắn răng, trán nổi gân xanh lên, liều mạng duy trì lấy pháp lực hộ thuẫn. Hắn ánh mắt tại Vương Cảnh Nhất cùng Nhi Tử ở giữa vừa đi vừa về hoán đổi, trong lòng tràn ngập sự không cam lòng cùng bất đắc dĩ. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Nhi Tử của mình sẽ rơi vào Vương Cảnh Nhất trong tay, mà chính mình lại sẽ bởi vì Nhi Tử sự tình, lại lần nữa rơi vào Vương Cảnh Nhất bố trí tỉ mỉ cạm bẫy bên trong. Chết! Vương Cảnh Nhất gầm thét một tiếng, trong mắt sát ý đại thịnh. Theo hắn lại lần nữa tăng lớn cựu đỉnh thần lô uy lực, thần lô tia sáng gần như chói mắt, phù văn lực lượng biến thành mũi tên như mưa to hướng về Trương Nguyên Hải vọt tới. Trương Nguyên Hải mặc dù đem hết toàn lực duy trì lấy pháp lực hộ thuẫn, nhưng tại cái này cường đại thế công bên dưới, hộ thuẫn cuối cùng không chịu nổi gánh nặng, phanh một tiếng, như thủy tinh vỡ vụn ra. Phù văn mũi tên nháy mắt xuyên thấu Trương Nguyên Hải thân thể, hắn phát ra một tiếng thê lương kêu thảm, thân thể lung lay sắp đổ, phảng phất một mảnh tại trong cuồng phong sắp tàn lụi lá cây. Nhưng mà, dù cho đến cái này sinh tử quan đầu, Trương Nguyên Hải trong mắt vẫn như cũ lóe ra điên cuồng cùng quyết tuyệt tia sáng. Hắn cố nén thân thể kịch liệt đau nhức, run rẩy sờ tay vào ngực, lấy ra một khối tản ra tia sáng kỳ dị phù bài, đó chính là khống chế Bách Thảo Phường trận pháp mấu chốt phù bài. Vương Cảnh Nhất, ngươi đừng nghĩ là được, ta cho dù chết cũng sẽ không để ngươi được đến Kim Đan kỳ tu sĩ bảo tàng. Trương Nguyên Hải khàn cả giọng mà quát, thanh âm bên trong tràn đầy tuyệt vọng cùng phẫn nộ. Sau đó, hắn đột nhiên đem phù bài hướng xuống đất đập tới. Vương Cảnh Nhất trong lòng thầm kêu không tốt, muốn ngăn cản cũng đã không kịp. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, phù bài ứng thanh mà nát, một cô cường đại phản vệ lực lượng nháy mắt đem Trương Nguyên Hải bao phủ. Trương Nguyên Hải thân thể tại cái này cố lực lượng bên dưới bắt đầu cấp tốc vỡ nát, đầu tiên là tứ chi hóa thành huyết vụ phiêu tán tại trên không, ngay sau đó thân thể cũng dần dần tiêu tán, cuối cùng chỉ còn lại một cái đầu tại trong huyết vụ phát ra không cam lòng kêu thảm, sau đó cũng triệt để hóa thành huyết vụ, phiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Vương Cảnh Nhất nhìn trước mắt một màn, trong lòng không khỏi thở dài. Cái này Kim Đan kỳ tu sĩ bảo tàng, nguyên bản có lẽ có cơ hội đến tay, bây giờ lại theo phù bài hủy hoại mà tan thành bọt nước. Lúc này, một mực nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh Trương Khải, phảng phất cảm nhận được cái gì, đột nhiên giật mình tỉnh lại. Nhưng mà, không đợi hắn có hành động, Vương Cảnh Nhất đã chậm rãi đi đến trước người hắn. "Ngươi cũng đi xuống ngồi ngươi phụ thân a." Vương Cảnh Nhất mặt không thay đổi nói, trong giọng nói không có chút nào gợn sóng. Sau đó, hắn đưa tay vung lên, một đạo linh lực nháy mắt hóa thành lưỡi dao, tựa như tia chớp nháy mắt xuyên thấu Trương Khải yết hầu. Trương Khải trừng lớn hai mắt, trong mắt tràn đầy vô tận không cam lòng cùng hoảng hốt. Hắn muốn mở miệng nói cái gì, lại chỉ có thể phát ra ùng ục cùng ục âm thanh, sau đó chậm rãi ngã xuống, triệt để không có khí tức. Vương Cảnh Nhất thu hồi cựu đỉnh thần lô, sau đó bắt đầu động thủ thu hồi bố trí trong sơn cốc cờ trận. Hắn động tác thành thạo, hai tay như ảo ảnh thần tốc vũ động, không bao lâu liền đem tám mặt trận kỳ thu vào trong chữ vật đại. Làm xong tất cả những thứ này, hắn lại lần nữa nhìn thoáng qua mảnh này tràn đầy vết tinh cùng tranh đấu sơn cốc, khẽ lắc đầu, quay người bước chân trầm ổn rời đi. Theo Vương Cảnh Nhất rời đi, sơn cốc lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, phản phất nơi này cái gì cũng không xảy ra, chỉ có trên mặt đất lưu lại vết máu, còn tại nói vừa vặn phát sinh chiến đấu kịch liệt. Một tháng sau, Vương Cảnh Nhất trở lại tông môn, vừa mới bước vào tông môn phạm vi, lập tức nhận được tin tức, Trương Nguyên Hải bỏ mình thông tin đã tại tông môn bên trong truyền đi xôn xao. Chúng đệ tử tập hợp một chỗ, nghị luận ầm ĩ, suy đoán ai sẽ trở thành tân nhiệm Bách Thảo Phường trấn thủ. Vương Cảnh Nhất trong lòng hơi động, cái này Bách Thảo Phường trấn thủ vị trí đối hắn mà nói, có lẽ chính là hắn cướp đoạt Kim Đan kỳ tu sĩ bảo tàng thời cơ. Trở thành Bách Thảo Phường trấn thủ, liền có thể không trở ngại chút nào cướp đoạt Kim Đan kỳ tu sĩ bảo tàng cùng đan sát. Nhưng mà, hắn cũng biết rõ, cái này trấn thủ vị trí nhất định cạnh tranh kịch liệt. Tông môn bên trong không thiếu thực lực mạnh mẽ, bối cảnh thâm hậu trúc cơ tu sĩ, đều đối vị trí này nhìn chằm chằm. Vương Cảnh Nhất không chút do dự, liền động phủ mình đều không có trở về, trực tiếp thẳng đi tìm Phạm Trương Thành. Lấy Phạm Trương Thành tại tông môn bên trong địa vị, nhất định có thể đối với chuyện này giúp một tay. Chỉ là coi hắn đi tới Phạm Trương Thành động phủ phía trước, gặp phải một tên luyện khí kỳ đệ tử. Vương sư thúc, thật không khéo, ta nhìn ngài một chuyến tay không, Phạm trưởng lão nửa tháng trước ra ngoài tìm thuốc. Đệ tử kia cười khổ lắc đầu, hiển nhiên chính hắn cũng là vừa hụt. Vương Cảnh Nhất khẽ gật đầu, trên mặt cũng không lộ ra quá nhiều vẻ thất vọng. Sau đó, hắn quay người rời đi. Trở lại động phủ phía sau, Vương Cảnh Nhất trực tiếp tiến vào linh trạc không gian, ngồi xếp bằng tại bồ đoàn bên trên, bắt đầu suy tư cách đối phó. Hắn ánh mắt rơi vào linh trạc không gian bên trong các loại linh thảo cùng pháp bảo bên trên, trong đầu suy nghĩ như bay, tính toán tìm tới một cái có thể tại cái này chẳng cạnh tranh bên trong lan truyền ra biện pháp. Hôm sau, Vương Cảnh Nhất ngay tại linh trạc không gian bên trong suy nghĩ đối sách, đồng nhiên cảm giác được ngoài động phủ có người gõ vang cấm chế. Hắn lập tức ra linh trạc không gian, mở ra trận pháp, nên đón khách tới. Chỉ thấy một tên mặc xanh nhạt đạo bảo tu sĩ đứng chắc tay, bên hông mang theo thanh huyền tông trúc cơ kỳ tu sĩ đặc thù minh bài, hiện lộ rõ ràng thân phận của hắn. Có thể là Vương Cảnh Nhất Vương sư đệ. Tu sĩ kia nhìn qua Vương Cảnh Nhất, lên tiếng dò hỏi. Vương Cảnh Nhất gật đầu, nói, chính là tại hạ, không biết sư minh. Cái kia áo bào trắng tu sĩ trúc cơ trung kỳ uy áp như có như không tản ra, nói, Huyền sư bá cho mời, theo ta cùng đi yết kiến. Huyền sư bá, Huyền Minh. Lập tức Vương Cảnh Nhất nhớ tới ban đầu ở huyết sắc thí luyện trở về tông môn tình huống. Đối phương nói muốn về tông tìm chính mình, xem ra có phải là vì chuyện này, làm phiền sư minh dẫn đường. Hắn ngước mắt lúc, có chút chắc tay, cấp bậc lễ nghĩa chu toàn. Huyền Minh Phong. Hai người tới trong núi ở giữa, cũng không bay thẳng đi, mà là lựa chọn đi bộ tiến lên. Bọn họ chậm rãi mà đi, một trước một sau, bầu không khí hơi có vẻ yên tĩnh. Vương Cảnh Nhất đi theo tại tên kia áo bào trắng trúc cơ tu sĩ sau lưng, ánh mắt trong lúc lơ đãng đảo qua hai bên vách đá. Chỉ thấy phía trên khảm tụ linh trận văn, mỗi một đạo đường vân đều dùng vàng dòng tỉ mỉ phát họa, đường cong trôi chảy mà tinh tế, tương đối hắn động phủ hạ đẳng ở đây chờ pháp trận tinh xảo mấy lần, đủ thấy Huyền Minh trong tông môn địa vị tôn sùng. Rất nhanh, bọn họ liền đi đến đỉnh núi. Xa xa liền gặp một người trung niên đứng chắp tay, dáng người thẳng tắp, khí độ bất phàm. Vương Cảnh Nhất ngưng mắt nhìn lại, chính là phía trước tại huyết sắc dược cảnh nhập khẩu thấy qua Huyền Minh sư bá. Huyền sư bá, Vương sư đệ đưa đến cái kia áo bào trắng tu sĩ cùng kính nói. Ân, ngươi đi xuống trước đi. Huyền Minh nghiêm thanh âm u, mang theo một loại thượng vị giả uy nghiêm. Cái kia trúc cơ tu sĩ lặng yên lui ra, bước chân nhẹ nhàng, không dám phát ra quá nhiều tiếng vang. Huyền Minh cái này mới có chút quay người, ánh mắt rơi vào Vương Cảnh Nhất trên thân, mang trên mặt một tia ý vị không rõ đủ cười. Vương Cảnh Nhất, ngươi còn nhớ đến lão phu phía trước đã nói? Huyền Minh âm thanh âm u mà có lực, tại cái này tĩnh mịch đỉnh núi quanh quẩn, phản phất mang theo một loại áp lực vô hình. Vương Cảnh Nhất trong lòng run lên, liền vội vàng không người hành lễ nói, hồi sư bá lời nói, đệ tử tự nhiên nhớ tới. Ban đầu ở huyết sắc dược cảnh nhập khẩu, sư bá từng nói về tông phía sau tìm đệ tử. Huyền Minh khẽ gật đầu, trên ánh mắt bên dưới đánh giá Vương Cảnh Nhất, tựa hồ tại suy tính tư chất của hắn, tâm cảnh cùng với khoảng thời gian này biến hóa. Một lát sau, hắn chậm rãi mở miệng nói, nửa năm ước hẹn, ta vốn nên sớm chút tìm ngươi, chỉ là bế quan luyện chế phá cảnh đan lúc ra chút đường rẽ, ngược lại để ngươi lợi lâu. Vương Cảnh Nhất chắp tay, cũng không nhiều lời, chỉ là yên tĩnh chờ đợi Huyền Minh lời kế tiếp. Dừng một chút, Huyền Minh tiếp tục nói, lúc trước ngươi tại huyết sắc dược cảnh cướp đoạt đại lượng linh thảo, giúp ta thắng được đánh cược lớn. Lần này gọi ngươi cho đến, chính là muốn thưởng cho ngươi. Sư bá nói quá lời. Hắn cụp mắt tránh đi đối phương ánh mắt, khiêm tốn nói, vạn bối bất quá là tuân theo tông môn quy tắc làm việc, không dám kể công. Huyền Minh xua tay, cười nói, ngươi cũng không cần quá mức khiêm tốn, tại cái kia huyết sắc dược cảnh bên trong, rất nhiều nguy hiểm trùng điệp, ngươi có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, có thể thấy được năng lực bất phàm. Phần thưởng này, ngươi chịu không hẹn. Lời còn chưa dứt, Huyền Minh trong tay áo bay ra hai đạo lưu quang tại trên không hơi chút xoay quanh, phân biệt hóa thành ngọc giản, túi trữ vật, tiên tính lơ lửng tại Vương Cảnh Nhất trước mặt. Ta không thích vòng vo, cái này ba cái lựa chọn, ngươi lại nhìn xem. Huyền Minh nói, trong ánh mắt mang theo một tia dò xét. Vương Cảnh Nhất ánh mắt ngưng lại, trong ánh mắt để lộ ra một tia hiếu kỳ cùng cẩn thận. Cái này khối thứ nhất ngọc giản là ghi lại ta tu luyện công pháp, nếu là ngươi lựa chọn vật này, có thể làm ta ký danh đệ tử. Kim đan kỳ tu sĩ ký danh đệ tử. Vương Cảnh Nhất trong lòng chấn động mạnh một cái, trở thành kim đan kỳ tu sĩ ký danh đệ tử, đây chính là vô số trúc cơ kỳ đệ tử tha thiết ước mơ kỳ ngộ. Một khi trở thành ký danh đệ tử, không chỉ có thể được đến Huyền Minh về mặt tu luyện dốc lòng chỉ điểm, càng có thể mượn nhờ một thân mạch cùng tài nguyên, tại tông môn bên trong một bước lên mây, con đường tu luyện đem thông thuận rất nhiều. Huyền Minh tựa hồ nhìn ra Vương Cảnh Nhất động tâm, trên mặt tiêu ý càng đậm, tiếp tục nói, cái này kiện thứ hai, trong túi chứa vật chứa một bút thiên đại tài nguyên, còn có vài kiện thượng phẩm pháp khí. Những tài nguyên này đầy đủ ngươi tại trúc cơ trung kỳ tu luyện không lo, dù cho xung kích trúc cơ hậu kỳ, cũng có nhất định khả năng. Lựa chọn cái này túi chứa vật, chính là tương đương với ta bồi thường ngươi một lần tài nguyên. Vương Cảnh Nhất ánh mắt rơi vào cái kia trên túi chứa vật, trong mắt lóe lên một tia lộ vẻ xúc động. Tài nguyên tu luyện đối trúc cơ kỳ tu sĩ đến nói, không thể nghi ngờ là tăng cao tu vi tuyệt giai trợ lực, mà thượng phẩm linh khí càng là có thể trong chiến đấu phát huy uy lực cường đại, trợ giúp chính mình tại tu luyện cùng tranh đấu bên trong chiếm cứ ưu thế. Cái này một phần khen thưởng, đồng dạng rất có dụ hoặc. Huyền Minh nhìn xem Vương Cảnh Nhất bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, trong lòng âm thầm tán thưởng, sau đó nói ra sau cùng một lựa chọn. Cái này lựa chọn thứ ba chính là ta có thể đáp ứng ngươi một việc. Chương 380, mới đóng giữ, chương 380, mới đóng giữ. Nghe đến lựa chọn thứ ba, Vương Cảnh Nhất không chút do dự chắp tay nói, "Vạn bối muốn mời sư bá giúp ta tranh đoạt Bách Thảo Phường trấn thủ vị trí." Huyền Minh nhíu mày, "Bách Thảo Phường? Trấn thủ vị trí?" Vương Cảnh Nhất trong lòng hơi động, cho rằng rất khó xử lý, chưa từng nghĩ, Huyền Minh trầm mặc một lát, nhân tiện nói, "Đã ngươi muốn cái này Bách Thảo Phường trấn thủ vị trí, lão phu liền giúp ngươi một tay. Chỉ là ngươi nên biết được, cái này Bách Thảo Phường nhìn như chỉ là cái giao dịch linh thực đan dược chi địa, kỳ thực phía sau liên lụy rất nhiều. Vạn bối chỉ muốn bao dài kiến thức." Vương Cảnh Nhất cung kính nói, "Ân, như vậy ngươi đi về trước đi." Vương Cảnh Nhất hơi sững sờ, không nghĩ tới Huyền Minh nhanh như vậy liền để hắn trở về, nhưng hắn cũng không dám hỏi nhiều, vội vàng cung kính đáp, là, sư bá. Sau đó quay người rời đi. Trên đường đi, Vương Cảnh Nhất trong lòng suy nghĩ cuồn cuộn. Huyền Minh cuối cùng câu kia ngươi trước trở về không biết thâm ý trong đó. Bất quá biết cái này Bách Thảo Phường trấn thủ vị trí tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, cho dù có Huyền Minh cũng chưa chắc có khả năng 10 phần chắc chín. Nhưng Vương Cảnh Nhất tất nhiên đã quyết tâm, liền sẽ không dễ dàng lùi bước. Trở lại động phủ phía sau, Vương Cảnh Nhất biết thời gian cấp bách, ngựa không dừng vó tiến vào linh trạc không gian, bắt đầu suy tư đối sách. Thời gian thoáng một cái đã qua. Sáng sớm hôm sau, có thể là Vương Cảnh Nhất sư thúc. Tu sĩ trẻ tuổi đưa tay đi cái vạn bối lễ, bên hông ngọc bài theo động tác khẽ động, đệ tử phụng tông chủ chi mệnh, chuyên tới để mời sư thúc tiến về chủ phong nghị sự điện. Vương Cảnh Nhất lông mày phong trao lên, ngày hôm qua Huyền Minh mới vừa nói để hắn trước về, hôm nay tông chủ liền hội triệu, chẳng lẽ sự tình đã thành. Hắn đệ xuống lòng nghi ngờ, chỉnh đốn trang phục hoàn lễ nói, làm phiền sư điệt dẫn đường. Xuyên qua tầng tầng lớp lớp mây mù lang tiểu, nghị sự điện sơn son cửa lớn ở trước mắt chậm rãi mở rộng. Vương Cảnh Nhất bước vào trong điện, chỉ thấy tông chủ Tề Lưu chắp tay đứng ở chủ vị phía trước. Tới. Tề Lưu quay người lúc, trong tay áo ngọc giản trượt xuống bàn trà, phát ra réo rắt tiếng vang, Bách Thảo Phường chính là tông môn mệnh mạch vị trí, Huyền Minh sư bá hết lòng ngươi gánh cái này trách nhiệm. Vương Cảnh Nhất trong lòng vui mừng, đang muốn mở miệng, đã thấy Tề Lưu đưa tay ngăn lại, "Vương sư đệ, không cần nhiều lời. Trải qua trưởng lão hội bàn bạc, kể từ bây giờ, Bách Thảo Phường trấn thủ vị trí liền giao cho ngươi, nhìn ngươi chớ công tông môn nhờ vả. Nguyên lai đóng giữ Trương sư đệ đã bỏ mình, cũng không cần giao tiếp, cho nên ngươi cần nhanh chóng tiến về." Lời còn chưa dứt, trên bàn ngọc giản đã hóa thành lưu quang chui vào Vương Cảnh Nhất mi tâm, dậm dạp chẳng chịt cấm chế đồ phổ cùng phường bên trong bí mật tại thức hải bên trong nổ tung. Hắn cưỡng chế trong lòng mừng như điên, chắp tay trầm giọng nói, tại hạ ổn thỏa lo lắng hết lòng, bảo vệ Bách Thảo phường chu toàn. Ngoài điện gió núi gào thét, đem hắn lời thề cuốn về phía 9 tầng mây tiêu. Tế Lưu nhìn xem phát thệ vương cảnh nhất, khẽ gật đầu, Bách Thảo phường công việc phức tạp, ngươi có lẽ nội ngoại môn bên trong chọn lựa mấy tên luyện khí kỳ đệ tử đi theo. Vừa đến giúp ngươi xử lý phường bên trong vụ vặt, thứ hai cũng có thể bồi dưỡng người có thể dùng được. Dứt lời, hắn trong tay háo lại bay ra một cái cổ pháp phù bài, mặt bài khắc đầy dây leo hình dáng đường vân, lưu chuyển lên màu vàng kim nhạt vầng sáng. Đây là Bách Thảo phường chủ trận phù bài, có thể điều khiển phường bên trong 36 đạo cấm chế cùng bảo vệ phường đại trận. Vương Cảnh Nhất đưa tay tiếp nhận, liền cảm giác có chút rung động. Tại hạ ghi nhớ sư huynh dạy bảo. Sau 3 ngày liền lên đường đi. Tế Lưu quay người nhìn về phía ngoài điện biển mây, Bách Thảo phường trăm năm chưa sinh đại biến, lần này quần quận sóng ngầm, ngươi cần cẩn thận một chút. Vương Cảnh Nhất nắm chặt phù bài, trong lòng đã hưng phấn lại ngưng trọng. Chờ lui ra nghị sự điện lúc, lòng bàn tay đã thấm ra mỏng mồ hôi. Hắn biết, cái này cái phù bài không chỉ là Bách Thảo phường trấn thủ biểu tượng, càng là hắn thu hoạch kim đan kỳ tu sĩ bảo tàng bắt đầu. Vương Cảnh Nhất trở về động phủ, chính là bắt tay vào làm chọn lựa đi theo người. Tế Lưu không có sai khiến, rất rõ ràng, chính là để hắn tìm chính mình tâm phúc. Bất quá hắn Vương Cảnh Nhất tại Thanh Huyền Tông cũng không có tâm phúc. Thoáng suy nghĩ, Vương Cảnh Nhất trong đầu chính là có đáp án. Sáng sớm hôm sau, sương mù chưa tản, một thân váy lam đồng ngọc đạp lên phi kiếm rơi vào động phủ phía trước. Nàng nhìn xem cái này trước mắt động phủ, có chút mê man. Đột nhiên, một thanh âm truyền ra. Đồng sư tỷ còn không đi vào, là tại do dự cái gì sao? Nghe được thanh âm này, đồng ngọc kinh hãi. Rất quen thuộc, tựa như là Vương sư đệ âm thanh. Các loại, Vương sư đệ đột phá trúc cơ. Đồng ngọc đống nhiên ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu sương mù nhìn về phía động phủ chỗ sâu. Âm thanh kia trong sáng bên trong mang theo vài phần trầm ổn, cùng trong trí nhớ thiếu niên sư đệ giọng nói thoáng khác biệt. Ổn định lại, đồng ngọc đi vào. Vương sư đệ. Đồng ngọc bước vào ngưỡng cửa nháy mắt, trận pháp nổi lên ánh sáng nhạt, phản chiếu Vương Cảnh Nhất thân ảnh chợt xa chợt gần. Lúc này Vương Cảnh Nhất chính một mặt vui vẻ nhìn xem Vương Cảnh Nhất đưa tay ra hiệu đồng ngọc ngồi xuống, đầu ngón tay khẽ chọc thạch án. Đồng sư tỷ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Huyết sắc dược cảnh từ biệt, có thể là đã lâu không gặp. Đồng ngọc mắt hạnh trợn lên, thất thanh nói, Vương sư đệ, thật là ngươi đột phá trúc cơ kỳ. Vương Cảnh Nhất đưa tay hư dẫn, thạch án bên cạnh bồ đoàn tự động dâng lên một tầng ánh sáng dịu dịu ngất, ra hiệu đồng ngọc ngồi xuống. May mắn đến cơ duyên, ngược lại để đồng sư tỷ chê cười. Đầu ngón tay hắn vạch qua trên bàn bày ra linh trà, ba ngọn đèn thanh ngọc chén nháy mắt đựng đầy bích sắc trà thang, lượn lờ trong hương trà còn cuốn theo một tia như có như không mùi thuốc. Đồng ngọc vẫn đăm chìm trong khiếp sợ, ánh mắt không ngừng quan sát Vương Cảnh Nhất. Ký ức bên trong cái kia cực kỳ cường hãn sư đệ giờ phút này quanh thân quanh quẩn như ẩn như hiện uy áp, trong lúc giơ tay nhấc chân lộ ra cùng tuổi tác không hợp trầm ổn. Nàng nắm chén trà ngón tay có chút nắm chặt, trà thang nổi lên vụn vặt gợn sóng. Chúc mừng Vương thầy, sư thúc đột phá trúc cơ kỳ. Vương Cảnh Nhất nghe vậy cười khẽ, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác giảo hoạt. Ha ha, câu này sư thúc ngược lại là có vẻ hơi xa lạ. Năm đó cùng sư tỷ cùng là phạm trưởng lão hiệu lực, bây giờ nhưng phải kêu sư thúc ta, cái này bối phận giống như là ngăn cách tòa sông vong xuyên. Hắn lời còn chưa dứt, đồng ngọc thính thai đã nổi lên sắc đỏ nhạt. Tông môn bối phận nghiêm ngặt, nàng bất quá là luyện khí kỳ nội môn đệ tử, mà Vương Cảnh Nhất bây giờ đã là nội môn trúc cơ tu sĩ, theo quy củ xác thực nên tôn xưng một tiếng sư thúc. Vương Cảnh Nhất thu hồi tiểu ý, cũng không xoắn xuýt những này, thần sắc thay đổi đến trịnh trọng. Lần này gọi đồng sư điện chưa đến, là có kiện chuyện quan trọng thương lượng. Ta tiếp nhận Bách Thảo phường trấn thủ chức vụ, cần lực giúp đỡ, càng nghĩ cảm thấy đồng sư điện có thể tin được. Hắn lòng bàn tay tia sáng lóe lên, khối kia điều khiển trận pháp cấm chế phù bài xuất hiện tại trong tay. Đồng ngọc con ngươi đột nhiên co vào, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm ngọc bài. Chắc hẳn sư điện đã dùng qua trúc cơ đan đi. Chỉ cần ngươi đáp ứng, ta có thể cam đoan với ngươi, trong vòng 3 năm, để ngươi trúc cơ. Vương Cảnh Nhất trực tiếp ném ra một cái khiến người không cách nào cự tuyệt mùi nhử, phù bài lưu chuyển linh quang phản chiếu đồng ngọc trong mắt sáng tối giao thoa. Nàng cụp mắt nhìn chằm chằm trong chén trôi giạt lá trà, trong cổ nổi lên trúc cơ đan lưu lại cay đắng. Cái kia 3 viên hao hết tích góp được đến đan dược, bất quá để nàng tại đột phá biên giới bồi hồi 3 tháng có dư. Ta làm sao tin tưởng sư thúc? Nếu biết rõ, tiền nhiệm đóng dư Trương sư thúc chết đột nhiên, hiện tại Bách Thảo phường cũng không phải cái gì nơi đến tốt đẹp. Đồng Ngọc gắt gao nhìn chằm chằm Vương Cảnh Nhất. Vậy liên nhìn đồng sư điệt có dám hay không cùng ta bác nhất đem. Vương Cảnh Nhất hai mắt nhíu lại, nói: "Suy nghĩ thật lâu." Đồng Ngọc khẽ cắn môi, gật đầu đáp ứng, "Như vậy, ta liền tin sư thúc một lần." "Ha ha, ta cam đoan, sư điệt tuyệt đối sẽ không thất vọng." Chương 381, Kim Đan kỳ tu sĩ bảo tàng, đại kết cục. Chương 381, Kim Đan kỳ tu sĩ bảo tàng, đại kết cục. Một tháng sau, Bách Thảo phường. Vương Cảnh Nhất cầm trong tay phù bài, đem Bách Thảo phường tàng bảo các mở ra. Sóng nước lấp loáng, tàng bảo các trận pháp bị mở ra. Vương Cảnh Nhất đi vào. Hắn toàn bộ thân thể vừa bước vào, sau lưng chính là một lần nữa ngưng hợp. Vương Cảnh Nhất đối với cái này cũng không có quá lớn phản ứng, cũng không quay đầu lại đi vào trong đại sảnh. Nhìn quanh một vòng, dạo bước hướng đi cái kia nơi hẻo lánh. Thần sắc hắn lộ ra, vẫn là cùng phía trước điều tra đồng dạng, mới vừa đụng vào liền bị ngăn cản. Chính là chỗ này. Vương Cảnh Nhất thấp giọng một câu. Tiếp lấy, hắn thu hồi phù bài, pháp lực nhất chuyển, ngưng tụ ra một đạo pháp lực màu xanh lam tia sáng. Xanh thẳm ánh sáng phun ra nuốt vào như vật sống, Vương Cảnh Nhất bấm tay đạn hướng hư không. Trong chốc lát, hư không rung động, vô số phù văn từ trên vách tường hiện lên, đan vào thành kín không kẽ hở màu vàng lưới ánh sáng, đem Vương Cảnh Nhất pháp lực toàn bộ thôn vệ. Vương Cảnh Nhất con người hơi co lại. Quả thật có cấm chế. Vương Cảnh Nhất cổ họng khẽ nhúc nhích. Nhìn qua màu vàng lưới ánh sáng, Vương Cảnh Nhất thoáng suy nghĩ, từ túi trữ vật lấy ra viên kia tiểu phá cấm châu. Đã sử dụng hai lần tiểu phá cấm châu, mặt ngoài đã là hơi có vẻ ảm đạm, mơ hồ đã có giống mạng nhện vết dạn tại châu thân thể du tẩu. Còn có một lần cuối cùng, vừa vặn cho ngươi. Vương Cảnh Nhất đem hạt châu nâng ở lòng bàn tay, hít sâu một hơi, vận chuyển công pháp đem pháp lực truyền vào trong đó. Đi. Hạt châu đột nhiên bắn ra chói mắt bạch quang, cùng màu vàng lưới ánh sáng ầm vang chạm vào nhau. Tiếng nổ vang vọng tàng bảo cát, phù văn màu vàng tại ánh sáng mạnh bên trong vặn mèo vỡ vụn, mặt đất bắt đầu kịch liệt rung động. Một cái có thể chứa hai người ra vào lối vào bày ra. Vương Cảnh Nhất không chút nào do dự, thừa cơ vội xông hướng về phía trước. Liên tại hắn sắp xông vào bên trong lúc, đã thấy vỡ vụn lưới ánh sáng bên trong đột nhiên đưa ra vô số xiềng xích, quấn quanh ở chân hắn trên mắt cá chân. Những này xiềng xích hiện ra quỷ dị u lục quang mang, những nơi đi qua lại có dày đặc cấm khí. Vương Cảnh Nhất ánh mắt lẫm liệt, vận chuyển quá hư kiếm quyết ngưng tụ ra một đạo hóng ánh kiếm mang. Hóng ánh kiếm mang như ngân hà treo ngược, nháy mắt đem quấn quanh mắt cá chân u lục xiềng xích chém giữ lời đoạn. Có thể đứt gãy xiềng xích lại hóa thành khói đen, theo Vương Cảnh Nhất đi ngược dòng nước, ăn mòn chỗ truyền đến tiêu đốt kịch liệt đau nhức. Vương Cảnh Nhất hắn con ngươi đột nhiên co lại, đồng nhiên vung tay chấn khai khói đen, đồng thời vỗ một cái bên hông ngao du hồ lô. Liên gặp hoàng bì hồ lô run rẩy một tiếng, phun ra một đoàn xương trắng, khoảnh khắc liền đem tất cả khói đen hút vào. Vương Cảnh Nhất trong lòng vui mừng, quả thật hữu dụng. Chờ ngao du hồ lô cách chạy một tiếng, đem xương trắng toàn bộ hút về, Vương Cảnh Nhất thân hình lại cử động, xông vào cái kia nhập khẩu. Xuyên qua nhập khẩu, trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái tường ánh sáng. Tường ánh sáng phía sau, chất đống rất nhiều hình quang tường ánh sáng lưu chuyển lên như lưu ly vầng sáng, đem phía sau chồng chất như núi linh dược, pháp khí cùng ngọc giản phản chiếu màu sắc sặc sỡ. Vương Cảnh Nhất trong mắt nổ bắn ra nóng rực quang huy. Đây chính là kim đan kỳ tu sĩ bảo tàng. Tiếng nói vừa ra, bắt đầu từ túi chữ vật lấy ra khối kia huyết linh ngọc, không chút do dự đem huyết linh ngọc ném về tường ánh sáng. Huyết linh ngọc vừa mới chạm đến tường ánh sáng, lưu ly vầng sáng đột nhiên hóa thành huyết sắc vòng xoáy, đem huyết linh ngọc nháy mắt thôn vệ. Vương Cảnh Nhất còn chưa kịp phản ứng, tường ánh sáng ầm vang nổ tung, vô số lưu quang cuốn theo lạnh thấu xương cương phong đập vào mặt. Hắn cuống quýt lấy ra phòng ngự pháp khí, đã thấy vỡ vụn tường ánh sáng chỗ sâu, một cái toàn thân nóng ánh ngọc giản lơ lửng giữa không trung, ngọc giản mặt ngoài phủ văn lưu chuyển, hình như có ngàn vạn tinh đấu ở trong đó lập loè. Đây là truyền thừa. Vô ý thức, Vương Cảnh Nhất vươn tay đụng vào ngọc giản kia. Đang lúc tay của hắn mới vừa đụng phải ngọc giản, một cỗ đầy trời uy áp từ bốn phương tám hướng đè xuống. Vương Cảnh Nhất chỉ cảm thấy thần thức ngưng động, sau đó mắt tối sầm lại, chính là mất đi cảm giác. Trong hoàng hốt, thức hải ngọc đội phát ra rực rỡ quang huy, cái tiêu cựu đỉnh thần lô cũng từ linh trạc không gian bay ra, nâng hắn, hướng về một mảnh hỗn độn cực tốc bay đi. Hết trọn bộ.